135 Phật nói kinh lực sĩ dời núi Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hộ, người Thiên Trúc. Nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa nơi rừng Đại Thọ, vùng đất người lực sĩ, thuộc nước Câu Đi Nơ, Kịch, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Ngài sắp diệt độ. Bấy giờ nhân dân trong nước cùng nhau ra ngoài tập hợp đông đảo. Đức Phật hỏi A Nan: "Vì sao nhân dân trong nước tập hợp đông đảo?" Hiền giả A Nan bạch Thế Tôn: "Cách đây không xa có tảng đá lớn, vuông vức 60 trượng, cao 120 trượng, chặn trên đường ra vào, làm trở ngại người đi lại. 500 lực sĩ đồng tâm bàn luận, sức lực chúng ta thật hiếm có trên đời, không dùng vào việc có ích thì nuôi sống để làm gì? Chúng ta cùng hợp tác lập công để lại cho đời sau." Họ cùng nhau hợp sức reo hò đẩy tảng đá ấy, đã hết sức mệt nhọc mà tảng đá vẫn không nhúc nhích. Âm thanh reo hò vang động gần xa, thế nên mọi người tụ tập đến xem. Đức Phật bảo A Nan: "Hãy mặc y phục nghiêm trang để xem công việc ấy." A Nan vâng lời, rời chỗ ngồi, lạy sát chân Phật, một mình ở sau Phật, hầu ngài đi tới. Mọi người và 500 lực sĩ thấy Đức Phật từ xa đi đến, thân thể màu vàng ròng, uy nghi rực rỡ, đoan chánh thù diệu, sắc tướng thanh tịnh trang nghiêm, toàn thân như tướng hảo của bậc đại sĩ, hoàng phục sự suy tàn không có u ám. Tâm ngài trong sáng, các căn an tịnh, vui vẻ điều hòa, là bậc tối tôn trong trời người, ánh sáng chiếu rực rỡ như núi báu, như ánh sáng của đuốc lớn soi sáng tới chỗ tối tăm, như núi đá lớn không có tuyết phủ, như ánh sáng mặt trời chiếu vào buổi sáng, như ánh sáng trăng thu vượt hơn các sao, như vô chuyển luân ở giữa các vật báu, quần thần và bốn bộ chúng, như cây trổ hoa rực rỡ sung xuê. Ánh sáng của ngài tươi đẹp vô lượng, vượt trên cả thánh, phàm. 500 vị lực sĩ và vô số người chiêm ngưỡng thần biến của Đức Phật đều rất hoan hỷ, thiện tâm phát sinh cùng nhau nghênh tiếp. Họ đều gieo năm vóc xuống đất lạy sát chân Đức Phật, nhất tâm kính cẩn, trật tự, cùng đứng qua một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi các lực sĩ: "Này quý vị, vì sao thân thể mệt nhọc, sắc diện tiêu tụy vậy?" Đáp: "Tảng đá lớn này vuông vức 60 trượng, cao 120 trượng, chúng con muốn cùng nhau di chuyển. Kể từ ngày đầu đã cố gắng đem hết sức mình, đến nay qua một tháng rồi vẫn không thể di chuyển được, rất là xấu hổ, bị thiên hạ cười chê. Thế nên chúng con mệt nhọc kiệt lực, hình tướng tiêu tụy." Đức Phật hỏi: "Quý vị làm việc này có hy vọng gì?" Các lực sĩ trả lời: "Kính bạch Đấng Đại Thánh, sức lực của chúng con không ai có thể vượt qua. Chúng con đều muốn dời tảng đá đi để làm lợi ích cho đời, công lao được khen tặng, danh tiếng lưu truyền đến con cháu, và cũng làm cho đường xá của nhà vua được bằng phẳng, các nước ở xa quy phục." Đức Phật bảo các lực sĩ: "Các ngươi thật đáng thương, nhưng không thể thực hiện việc này được. Ta sẽ vì các ngươi di chuyển tảng đá ấy để các ngươi được toại ý nguyện, làm cho các ngươi được ghi công, chớ có xấu hổ, sợ hãi gì cả." Các vị lực sĩ hoan hỷ thưa: "Xin vâng." Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn sửa lại pháp phục, dùng ngón chân cái của chân bên phải ấn vào, nâng tảng đá, đẩy lên trời phạm thiên, rồi đưa bàn tay phải ra đỡ lấy, ném tảng đá 3 lần lên hư không, cách đất 4 trượng 9 thước, rồi hứng để trên bàn tay, lại dùng 3 ngón tay bóp nát tảng đá, thổi tiêu tan hết. Khi ấy khắp cả cõi tam thiên đại thiên đã hiện ra 6 cách chấn động. Các lực sĩ thấy Đức Phật hiển lộ thần thông, biến hóa uy linh, liền rất sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, cùng bạch Thế Tôn: "Ngón tay nâng tảng đá lên thế này là sức lực nhờ vào sự nuôi nấng chăm sóc từ cha mẹ của Đại Thánh phải không? Hay là sức từ thần túc, từ trí tuệ, từ ý muốn hành động?" Đáp: "Sức lực này do nuôi nấng chăm sóc chứ không phải sức nào khác. Nếu ta thi triển diệu lực thần túc thì có thể di chuyển cả cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật độ này, đem đặt in ở nơi 100.000 Phật độ khác mà không làm cho người ta nghĩ về sự di chuyển, không làm khốn đốn cho chúng sinh, cũng không hại tới các loài côn trùng trong đất." Các lực sĩ hỏi: "Sức do nuôi nấng chăm sóc thì có hình trạng thế nào?" Đức Thế Tôn đáp: "Sức 100 con bò thường bằng sức 1 con trâu, sức 100 con trâu bằng sức 1 con trâu xanh, sức 100 con trâu xanh bằng sức 1 con trâu mao, sức 100 con trâu mao bằng sức 1 con trâu trúc, sức 100 con trâu trúc bằng sức 1 con voi cỏ, sức 100 con voi cỏ bằng sức 1 con voi thường, sức 100 con voi thường bằng sức 1 con voi đen, sức 100 con voi đen bằng sức 1 con voi trắng, sức 100 con voi trắng bằng sức 1 con rồng, sức 100 con rồng bằng sức 1 lực sĩ đáng sợ, sức 100 lực sĩ đáng sợ bằng sức 1 đoạn lực sĩ, sức 100 đoạn lực sĩ bằng sức 1 băng đoạn lực sĩ, sức 100 băng đoạn lực sĩ bằng sức 1 đại phá hoại lực sĩ, sức 100 đại phá hoại lực sĩ bằng sức 1 bán nhân thừa lực sĩ, sức 100 bán nhân thừa lực sĩ bằng sức 1 nhân thừa lực sĩ, sức 100 nhân thừa lực sĩ bằng sức 1 đại nhân thừa lực sĩ. Không có sức lực nào trong số này bằng sức lực của Đức Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác do nuôi nấng chăm sóc mà có. Đức Phật bảo các lực sĩ, các ngươi nên biết, đây là sức của Đức Như Lai do nuôi nấng chăm sóc mà được. Các lực sĩ bạch Đức Thế Tôn, Đại Thánh đã biểu hiện sức do nuôi nấng mà có được, vậy còn sức mạnh của thần túc thì như thế nào? Đức Phật bảo các lực sĩ,
nhớ lại trước đây, ta cùng hiền giả Đại Mục Kiền Liên du hóa đến các nước, gặp lúc đói kém, các tỷ kheo khất thực không được, Mục Liên bạch Phật, lúa gạo đắt đỏ, nhân dân quá đói kém, hiện nay các tỷ kheo khất thực không được gì cả, nên sức lực suy yếu, không thể giảng pháp tụng kinh. Càng ngày họ càng suy nhược, sợ không toàn mạng. Ngày xưa, khi trời đất mới được tạo thành, từ đất sinh ra chất ngon ngọt tự nhiên, người ăn vào thì khỏe mạnh, bốn đại điều hòa, người đời sau do phước mỏng nên chất ngon ẩn vào trong đất. Nay con muốn lật mặt đất lên để lấy ra chất ngon ngọt ngày xưa. Tỳ kheo và muôn dân trong nước đều được cứu mạng, khiến cho được no đủ để tụng kinh hành đạo. Đức Phật bảo Mục Liên,
hãy ngừng lại, giả như ông muốn lật mặt đất lên thì các loại côn trùng trong đất tất bị nguy hại. Hơn nữa, mọi người do phước mỏng nên không thể hưởng thụ được chất ngon ngọt ngày xưa trong đất. Mục Liên thưa, hay là con đưa chúng tỳ kheo và người dân bị đói sang cõi ớt đơn vịt, giúp cho họ được ăn lương thực tự nhiên. Đức Thế Tôn bảo, người chứng thần túc thì có thể đến cõi đó, còn những người chưa bay được thì làm sao đi tới. Mục Liên đáp, người không có thần lực, con sẽ giúp đỡ làm cho họ đi tới được bình an. Thần biến uy đức của Mục Liên là như vậy. Tính ra cõi Diêm Phù Đề rộng dài 28 vạn dặm, thế đất trên rộng dưới hạp. Cõi Cù Gia Ni rộng dài 32 vạn dặm, thế đất hình như nửa mặt trăng. Cõi Phất Vu Đãi rộng dài 36 vạn dặm, thế đất hình tròn. Cõi Ất Đơn Việt rộng dài 40 vạn dặm, thế đất hình vuông. Bốn cõi này đều có núi vây bọc chung quanh. Tất cả dân chúng trong các cõi này đều khiến có được thần túc như Mục Kiền Liên. Số người với từng cõi như vậy đầy khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thì tất cả thần túc của họ cũng không bằng thần lực của Đức Như Lai. Đem thần túc này nhân lên 100 lần, 1.000 lần, 1 vạn lần, ức lần, hoặc lớn hơn ức vạn lần, tính toán đến không thể nào so sánh, ví dụ được nữa thì đó là sức thần túc của Đức Như Lai. Các lực sĩ lại bạch, thưa Đại Thánh, Ngài đã biểu hiện sức của thể lực, sức của thần túc, ngưỡng mong Ngài thể hiện sức của trí tuệ. Đức Thế Tôn bảo,
tính ra biển lớn sâu 336 vạn dặm, rộng lớn vô hạn. Núi Chúa Tu Di ở trong biển lớn cao 336 vạn dặm. Phần núi nằm trong đáy biển cũng là 336 vạn dặm, bốn sườn núi cũng đều như thế. Nước nơi biển lớn này nếu có thể uống hết không còn chút nào thì cũng không thể lường tính được trí tuệ của hiền giả Xá Lợi Hại Phật, cũng không thể làm cho giảm bớt được. Giả như nhân dân khắp trong bốn cõi đều có trí tuệ như hiền giả Xá Lợi Phất, số người với từng cõi như vậy đầy khắp cả trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tất cả trí tuệ của họ cũng không so bằng sức của trí tuệ nơi Đức Như Lai.
Nhân trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, lớn hơn cả vạn ức lần, tính toán không thể so sánh, không thể ví dụ, đó là sức trí tuệ của Đức Như Lai. Các lực sĩ lại bạch, thưa Đại Thánh, Ngài đã hiện sức của thể lực, sức của thần túc, sức của trí tuệ. Ngưỡng mong Ngài thị hiện sức của ý hành. Đức Thế Tôn bảo,
giả như làm cho mây nổi lên che khắp bốn cõi và mưa lớn răng khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, những chỗ mưa đến và đi qua gồm có bao nhiêu là thân cây, cành, nhánh, lá, hoa, quả, nước trong chậu, núi, đá, cỏ, lau, các loài vật, loài người, các loài biết bò, đi, hít, thở, tất cả các giọt nước chứa trong các loại lớn, loại nhỏ ở trên thể cùng chảy về biển rộng, đất có thể phân biệt, tùy theo loại mà gọi tên, và đều biết cách làm cho phục hồi trở lại, không mất tính chất ban đầu của nó. Ý lực của Đức Như Lai đều biết, đều rõ như thế không trở ngại gì cả. Đó là sức mạnh nơi ý hành của Đức Như Lai.
Các lực sĩ lại bạch, thưa Đại Thánh, Ngài đã hiện sức về thể lực, sức của thần túc, sức của trí tuệ, và sức nơi ý hành.